Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 5 9 Nàng chẳng thèm để ý đến lời ta, nhanh chóng thu dọn một gói hành lý nhỏ, chuẩn bị rời đi ngay lập tức. Khi hai bên đang căng thẳng, hoàng đế cuối cùng cũng hay tin mà đến. Ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng hoàng đế lên tiếng, chắc hẳn nàng sẽ ngoan ngoãn ở lại trong cung. Nhưng không ngờ, hoàng đế lại bướng bỉnh đến vậy, mở miệng liền nói. Nếu quý phi không muốn ở lại cung, vậy thì về Ninh Vương phủ hoặc trở lại Bắc Mông đi. Lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ta không nhịn được, khuyên nhủ. Bệ hạ không thể. Quý phi hiện đang mang long thai, sao có thể tùy ý rời cung? Hoàng đế cắt ngang lời ta. Không sao, trong cung phi tần nhiều vô kể. Sang năm còn có tuyển tú, hậu cung không thiếu người, hoàng tử sớm muộn cũng sẽ có. Lời vừa nói ra, ta liền biết mọi chuyện đã hỏng. Quả nhiên, cơn giận của Đan Hà bùng lên, nàng nghẹn ngào với đôi mắt rưng rưng, quay người đi thẳng. Ta sốt ruột đến mức quên cả cáo lui với hoàng đế, chỉ dựa vào tay nhẫn đông mà đuổi theo. Nhưng, ta vốn quen giữ tác phong đoan trang, lại đang mặc bộ cung phục phức tạp, làm sao đuổi kịp nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đan Hà rời khỏi hoàng cung. Ta mệt mỏi tựa vào tường cung thở dốc, cơn giận trong lồng ngực cuộn trào, mỗi lúc một dâng cao. Ngược lại, nhẫn đông có vẻ hả hê, nàng gọi bước kiệu đưa ta trở về trung cung. Về đến cung, ta lo lắng cho sự an nguy của Đan Hà, liền cho lui tất cả cung nhân, sau đó triệu gọi Tiềm Long về. Một Tiềm Long vệ đeo mặt nạ xuất hiện trong im lặng. Ta nắm chặt tín vật trong tay, ra lệnh. Bám sát quý phi, không có việc gì thì không được làm phiền nàng. Nếu có nguy hiểm, lập tức ra tay cứu giúp. Hắn im lặng nhận lệnh, rồi nhanh chóng biến mất. Ta mở tay ra, nhìn tín vật là một chiếc bài nhỏ có hình chim thanh tước ngậm cành cây nằm yên trong lòng bàn tay. Đây là tín vật huyền kỳ để lại cho ta, có thể dùng để điều động Tiềm Long vệ. Khi Tiềm Long vệ vào cuộc, mọi tin tức bên ngoài cung liền nhanh chóng truyền về. Sau khi rời khỏi cung, Đan Hà đã gặp Nhiếp Chính Vương, hai người ngồi cùng nhau trong xe ngựa suốt nửa canh giờ, rồi mới chia tay. Sau đó, nàng rời đi với dáng vẻ hoang mang, và rồi Tiềm Long vệ mất dấu nàng từ đó. Ta nhíu mày. Có vẻ như có người âm thầm bảo vệ nàng, không rõ là hành động của Bắc Mông Vương gia hay. Chính là ý chỉ của Hoàng đế. Ta bảo Ngự Thiện Phòng làm vài món đơn giản, tự tay xách hộp thức ăn đến dưỡng tâm điện. Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, thấy ta thì tỏ vẻ ngạc nhiên. Hoàng hậu sao lại đến đây? Ta phất tay ra hiệu cho cung nhân lui xuống, sau đó kể lại mọi chuyện về quý phi. Ta nói một câu, sắc mặt của hoàng đế liền đen thêm một phần. Đến khi ta kể xong, gương mặt hắn đã đen kịt như đáy nồi. Ta thở dài. Nói, bệ hạ, mỗi khi đối diện với quý phi, ngài liền mất đi sự cân nhắc đúng mực. Thần thiếp hiểu rằng vì quan tâm nên ngài dối trí, muốn đưa nàng rời xa nguy hiểm và vòng xoáy tranh đấu. Nhưng ngài đuổi nàng đi, chẳng khác nào tạo cơ hội cho Nhiếp Chính Vương lợi dụng, đúng là tác dụng ngược. Hơi thở của hắn khẽ rối loạn trong giây lát. Phái người đi tìm nàng, rồi đưa nàng trở lại cung đi. Thời điểm này, ở trong cung vẫn an toàn hơn. Hắn không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ đồng ý hay phản đối. Ta cảm thấy đã nói đủ, liền không nói thêm, chỉ đưa hộp thức ăn đến trước mặt hắn, chuẩn bị cáo lui. Hoàng đế lại gọi ta lại. Hoàng hậu, trẫm thấy đau đầu, nàng đến giúp trẫm xử lý bớt đi. Ta. Bệ hạ, ngài không thể lơ là chính sự. Hắn đưa tay ôm đầu, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi. Ta dừng bước, bất đắc dĩ cầm lấy một phần tấu chương để xem qua. Thật là oái oăm, ta thầm nghĩ, đã đủ khổ sở khi phải làm người tác hợp cho phu quân và quý phi, giờ còn bị kéo vào làm việc không công. Lần tới nếu còn quản chuyện của bọn họ, ta thề sẽ viết ngược chữ thôi của mình. Mở từng bản tấu chương ra xem, ta càng xem càng cảm thấy như có một tấm lưới vô hình đang trùm xuống trước mắt. Không kìm được, ta còn lật xem cả những tấu chương đã được hoàng đế phê duyệt. Hoàng đế vốn đang chống cằm, ngẩn người nhìn xa xăm. Thấy hành động khác thường của ta, hắn nhíu mày hỏi. Sao vậy? Ta đem vài bản tấu chương trải ra trước mặt hắn. Hoàng đế đọc xong, sắc mặt trở nên nặng nề. Chúng ta nhìn nhau, đồng thanh nói. Cửu Hoa Sơn có biến. 10. Mấy ngày mất tích, Quý Phi lại trở về cung. Lần này, nàng giữ yên lặng suốt 2 tháng, không gây ra chuyện gì. Rất nhanh, ngày tế tổ hàng năm tại Cửu Hoa Sơn lại đến. Theo tổ chế, vào ngày sinh của Cao Tổ, Hoàng đế và Hoàng hậu phải đích thân đến Cửu Hoa Sơn dâng hương, cầu xin liệt tổ liệt tông phù hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, giang sơn bền vững. Mới đi được nửa ngày, ngự giá đột nhiên dừng lại. Ta vén rèm nhìn ra, quả nhiên là Quý Phi chắn đường. Hoàng đế siết chặt tay, cố nén cơn giận dữ như sấm sét. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau, chẳng khác nào hai con gà chọi. Ta không nỡ để Đan Hà, người đang mang thai, đứng trong gió tuyết lạnh giá, bèn mời nàng lên xe. Hoàng đế suốt dọc đường giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng. Ta hiểu, Cửu Hoa Sơn có biến động, phần lớn khả năng là Nhiếp Chính Vương đang muốn giở trò. Trước khi về cung, Đan Hà từng có buổi mật đàm với Nhiếp Chính Vương. Chúng ta vừa lo lắng nàng sẽ theo đoàn đến nơi nguy hiểm, lại e rằng nàng bị xúi dục phản bội. Nhưng Đan Hà võ nghệ cao cường, trừ phi dùng biện pháp mạnh, bằng không chẳng ai có thể giữ chân nàng. Cuối cùng, chỉ đành đưa nàng theo cùng đến Cửu Hoa Sơn. Khi tế tổ, ta vác cùng thành kính, âm thầm cầu nguyện rằng chuyến đi này có thể cùng Nhiếp Chính Vương là một lần dứt khoát. Chỉ là, không biết những anh linh của tổ tiên nhìn thấy lời cầu nguyện về cảnh huyết thân tương tàn này, sẽ có cảm nghĩ ra sao? Bất quá, tổ tiên của họ vốn cũng là dẫm lên thi thể của huynh đệ để bước lên ngai vàng. Những chuyện thế này, qua các triều đại chẳng phải đã trở thành chuyện thường tình sao? Sau lễ tế tổ, hoàng đế nói rằng mình mệt mỏi, muốn lui về nghỉ ngơi. Đây cũng là lệ thường, bởi trước mặt liệt tổ liệt tông, chẳng ai muốn tỏ ra quá thân mật với thê thiếp. Quý phi ban đầu không nói gì, khiến ta thầm nghĩ, điều này chẳng giống tính cách thường thấy của nàng. Quả nhiên, đến nửa đêm, cung Chiêu Dương nơi nàng tạm trú trở nên náo loạn. Người người nhốn nháo, nói rằng Quý Phi đột nhiên đau bụng dữ dội. Khi ta đến nơi, chỉ thấy Quý Phi đang nắm chặt đai lưng của Hoàng đế, không chịu buông tay. Hoàng đế tức đến đỏ bừng mặt, nhưng không dám mạnh tay, sợ làm tổn thương nàng. Từ khi Đan Hà nhập cung, không ngày nào ta không than thở. Nhìn cảnh náo loạn trước mắt, ta chỉ biết đảo mắt, lạnh nhạt nói. Bệ hạ ở lại chăm sóc Quý Phi đi. Sau đó, ta dẫn theo một đoàn cung nhân rời khỏi đó. Trước khi đi, ta ra hiệu cho Tiềm Long vệ trong bóng tối, ý bảo bảo vệ hoàng đế cẩn thận. Gió tuyết ngoài điện quất vào mặt, lạnh đến thấu xương. Xung quanh chỉ có tiếng gió rít và tiếng tuyết rơi, hoàn toàn không có tạp âm. Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tối đen như mực, không sao không trăng, khiến ta không khỏi có dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ là hôm nay? Ta chần chừ, tự hỏi liệu mình có nên để Hoàng đế và Quý Phi ở lại một mình. Nếu Quý Phi mang ý đồ bất chính, Hoàng đế có lẽ sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nhẫn Đồng thấy ta đứng trong gió tuyết quá lâu, liền lên tiếng khuyên nhủ. Nương nương, chúng ta cũng nên vào trong nghỉ ngơi thôi. Ta bừng tỉnh, cố nén nỗi bất an trong lòng, theo nàng trở về phòng. Nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, Tiềm Long vệ đã tới báo tin. Có người vây cung. Lưỡi kiếm treo cao nay đã hạ xuống. Quả nhiên, là hôm nay. Ta vội khoác một chiếc áo choàng dày để giữ ấm, không màng đến dáng vẻ không chỉnh tề của mình, dẫn người đến cung Chiêu Dương. Cũng may, vừa kịp dẫn người bảo vệ bên trong và bên ngoài cung, ta liền nghe thấy tiếng Nhiếp Chính Vương đứng trước hàng ngũ tập kích, cất lời hùng hồn. Hắn thống thiết chỉ trích những tội trạng của hoàng đế. Hôn quân vô đạo, dùng người không xứng đáng, sát hại huynh đệ, chiếm đoạt em dâu. Những hành động đó đã làm dấy lên sóng gió trong triều đình, khiến lòng người trong tôn thất ly tán, bôi nhọ tổ tiên, không xứng đáng ngồi trên ngai vàng. Đáng kinh ngạc hơn, Quý Quý Phi lại đứng bên cạnh Nhiếp Chính Vương. Khi hắn nói xong, nàng đúng lúc bước ra, rơi lệ, nghẹn ngào nói rằng mình bị ép vào cung, phải nhẫn nhịn phục tùng kẻ thù, may nhờ Nhiếp Chính Vương nghĩa hiệp cứu giúp, cuối cùng mới thoát khỏi bể khổ. Trong tình thế gươm giáo căng thẳng này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu ta lại là Quý Phi lần này sử dụng thành ngữ đều đúng cả, không biết nàng đã phải học thuộc bao lâu. Chúng ta đứng cách xa nhau, ánh mắt chạm nhau trong khoảng cách mịt mờ, chẳng ai nhìn rõ được biểu cảm của người kia. Sau khi cổ vũ tinh thần binh sĩ, Nhiếp Chính Vương hạ lệnh tiến công. Ta dẫn theo cấm quân hoàng đế liều chết kháng cự, nhưng chênh lệch lực lượng quá lớn. Nhiếp Chính Vương tuy tổn thất một nửa binh lực, nhưng cuối cùng vẫn kiểm soát được thế cục. Số cấm quân còn lại bảo vệ ta, vừa đánh vừa rút lui, nhưng cửa lớn của cung Chiêu Dương cuối cùng không giữ nổi. Ta siết chặt tín hiệu trong tay, thầm nghĩ, sinh tử tồn vong, chỉ trong khoảnh khắc này.